Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật tử, hôm nay thì hội đủ nhân duyên, chúng tôi cùng quý Phật tử chúng ta chia sẻ về một cái nội dung nó gắn liền với cái việc tu tập của chúng ta, đó là tìm hiểu khái quát về Bát Quan Trai Giới. Xin thưa rằng chúng ta đang đi tu Bát Quan Trai, nhưng bây giờ hỏi Bát Quan Trai là gì thì dường như là chưa chắc gì chúng ta trả lời đúng. Có thể mình trả lời nó đúng một phần nào đó, chứ chưa thể mà đúng trọn vẹn. Bởi vì cái nội dung mà Bát Quan Trai Giới dường như là ít có ai mà triển khai một cách nó đầy đủ, nó chi tiết. Thì do đó ở cái lớp giới pháp Phật tử tại gia thì Phật tử có yêu cầu thì chúng tôi dự kiến triển khai cái nội dung này thì khoảng 10 buổi. 10 buổi về giới Bát Quan Trai. Còn ở cái duyên gặp hôm nay thì chúng tôi trình bày về khái quát, là nói về cái phần tổng thể của Bát Quan Trai. Hồi xưa giờ mình nói là đi tu Bát Quan Trai, phải không ạ? Đi tu Bát Quan Trai. Mà tại sao là cũng là những điều giới, nhưng mà ở tam quy hay là ngũ giới thì mình nói là đi thọ giới. Còn hôm nay mình không nói là đi thọ Bát Quan Trai, mà mình nói là đi tu Bát Quan Trai. Cũng có người nói là hôm nay về chùa thọ Bát Quan Trai, có người nói là hôm nay về chùa tu Bát Quan Trai. Tu Bát Quan Trai đúng hay là thọ Bát Quan Trai đúng? Cái nào đúng? Rồi tu Bát Quan Trai nó có mấy pháp? Lúc Phật còn tại thế thì một hôm Đức Phật dạy, có một vị là xin Đức Phật là được tu giới Bát Quan Trai. Đức Phật hỏi là tu Bát Quan Trai nào. Bây giờ ví dụ như chúng tôi đặt vấn đề là quý vị đang tu Bát Quan Trai, mà tu Bát Quan Trai gì? Dường như mình chưa biết. Đức Phật dạy có ba cái pháp của tu Bát Quan Trai. Một đó là mục ngu trai. Rồi hai đó là ni kiền trai, và ba mới là đúng cái pháp Đức Phật chế định, đó là tu Bát Quan Trai. Như vậy thì chúng ta đang tu ở đây là tu thuộc về dạng nào? Tu Bát Quan Trai, nhưng mà có đúng với tinh thần Bát Quan Trai hay chưa, hay là mình nói mình đang tu Pháp Quan Trai nhưng mà thực tế mình đang thực hành ở cấp bậc chỉ là một ngu trai thôi, cấp bậc thấp nhất. Mà cái cấp bậc đó thì Đức Phật là không khuyến khích, không khuyến khích. Thì do vậy cái nội dung hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ về cái phần khái quát Bát Quan Trai là gì, tu tập như thế nào, rồi thời gian thọ trì ra sao, ai là người được thọ giới Bát Quan Trai, rồi tu Bát Quan Trai được những điều lợi ích gì, gìn giữ giới Bát Quan Trai như thế nào cho đúng. Nội dung thì nó rất nhiều nhưng mà chúng tôi trình bày nó ngắn gọn, chỉ trong vòng có một tiếng thì không thể nào mà trình bày nó đầy đủ, nó chi tiết được. Xin thưa cùng đại chúng, thì chúng ta cũng biết rằng là giới pháp Đức Phật dạy cho hàng Phật tử tại gia của chúng ta rất nhiều, chứ không phải tam quy ngũ giới như chúng ta thường nghĩ. Thông thường mình cứ nghĩ rằng người Phật tử là chỉ thọ trì ba pháp tam quy và giữ gìn năm điều giới cấm. Nhưng mà thực tế thì ba pháp tam quy để chúng ta trở thành người Phật tử, còn năm điều giới cấm để chúng ta hoàn thiện nhân cách của một con người để kiếp sau mình trở thành người tốt. Ba pháp tam quy là nó đóng ba cái cửa của ba con đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Do vậy khi mình quy y Tam Bảo thì mình được trở thành đệ tử Phật và mình không bị đọa tam đồ. Được trở thành đệ tử Đức Phật và không bị đọa tam đồ. Nhưng mà thọ trì năm điều giới để chúng ta được cái duyên lành, một là hoàn thiện cái nhân cách của một con người, và hai là được cái nhân lành, mình sẽ được sanh lại kiếp sau làm người và hưởng phước. Còn nếu ai mà muốn được sinh về cõi trời, ai trong chúng ta muốn được sinh về cảnh giới cực lạc, thì thông qua cái việc tu tập đó, mình hướng tâm, mình cầu nguyện, thì mình sẽ được những cái điều lợi ích như thế. Rồi có người thì nói rằng là bây giờ mình thọ ngũ giới thì mình chỉ được làm người tốt, làm người hưởng phước. Nhưng mà bây giờ mình không muốn là người hưởng phước, bởi vì sống ở cõi đời này thì có thân, thì có đau, có bệnh, rồi có sinh ra, rồi có già, có chết. Do đó là nghe người ta nói rằng, hay là nghe ông bà dạy rằng, cái từ là sướng như tiên. Nghe làm tươi, làm tiên sướng quá, thích làm tiên ở cõi trời. Thì ai mà không muốn trở lại làm người, mà muốn được sinh làm tiên, muốn ăn là có thức ăn, còn muốn bay là được bay, sống một cái cảnh tốt đẹp như thế, thì muốn được như thế thì thọ trì thập thiện giới. Thập thiện giới để được là sinh về cõi trời. Còn có người thì nói rằng tiên mà hết phước thì vẫn bị đọa, tiên làm sai vẫn bị đọa. Do đó là muốn làm thế nào để mà mình chắc chắn là mình không còn bị đọa. Mặc dù được những điều lợi ích, được những điều tốt đẹp trong hiện tại, mà đảm bảo rằng mình không bị đọa ở sau này. Thì do vậy Đức Phật mới chế định ra một cái pháp, đó là pháp tu Bát Quan Trai. Pháp tu Bát Quan Trai thì chúng ta tu tập thời gian là chỉ có một ngày một đêm. Do vậy thì trong cái lúc mà chúng ta tác pháp mà thỉnh chư giới sư truyền giới, chúng ta có bạch rằng chúng con là hàng Phật tử tại gia, do gia duyên bận biểu chưa xuất gia được, hôm nay cần cầu trên Thượng Tọa Đại Đức Tăng truyền trao giới pháp để tu tập trong thời gian là một ngày một đêm. Nghĩa là mình còn gia duyên bận biểu, mình chưa thể xuất gia, sống đời sống người xuất gia được. Do đó là mình thọ tám điều giới này, tu tập trong thời gian là một ngày một đêm. Nhưng mà tám điều này nó là tương đồng với 10 điều giới sa di của người xuất gia. Sa di ni là lãnh thọ 10 điều giới. Thì chúng ta lãnh thọ tám điều trai giới này, nó tương đồng với 10 điều giới kia, nó chỉ kém hơn một điều ở người xuất gia. Đó là điều gì? người xuất gia có một điều là không được cất giữ tiền bạc. Còn Phật tử chúng ta từ ở nhà chúng ta đến chùa để chúng ta tu tập, chúng ta đi bằng phương tiện xe của gia đình, hay là chúng ta đi xe ôm, đi xe taxi, hoặc là trong quá trình từ nhà qua chùa tu, chúng ta cần phải là mang tiền theo để sử dụng những cái việc cần thiết. Do vậy thì trong 8 giới bát quan trai này thì nó chỉ ít hơn ở người tập sự xuất gia là một điều mà thôi. Còn 8 điều giới đó nó tương đồng với 9 điều giới. Nhưng mà nhớ là giới của người tập sự xuất gia, chứ chưa phải là người xuất gia chính thức, chưa phải là thành viên của tăng đoàn. Do vậy thì chúng ta tu trong co dòng có một ngày một đêm, nhưng mà phước đức nó rất là lớn, nó không thể nghĩ bàn, mặc dù chỉ tu trong thời gian có một ngày một đêm. Bởi vì chúng ta tu bát quan trai hay là chúng ta sống đời sống xuất gia để học tu theo cái hạnh giải thoát, nghĩa là bây giờ mình chưa giải thoát được, nhưng mà mình tu một ngày để gieo cái nhân hạnh, giống như là mình chuẩn bị để mà đi ra cái con đường mà vượt thoát ba cõi, không còn là sống trong cảnh sanh tử luân hồi. Nhưng mà nhớ là tu một ngày thì chúng ta chỉ chạm đến cái cửa ngõ mà thôi, mới đến cửa ngõ. Còn nếu như chúng ta muốn đi trên con đường đó thì chúng ta phải vượt qua cửa ngõ đó, nghĩa là chúng ta phải sống đời sống của người xuất gia. Do vậy thì cái phước của tu bát quan trai nó là rất lớn, các cấp độ giới khác nó không bằng. Còn giới bát quan trai nếu mà nó thua, chỉ thua một cái cấp độ giới, đó là giới Bồ Tát. Bởi vì Bồ Tát là cái giới mà đem lại cái sự an lạc và lợi ích cho chúng sinh, cho số đông và cho nhiều người. Do đó là giới Bồ Tát là thực hành đạt được rất nhiều những điều an lạc và những điều lợi ích. Còn giới bát quan trai của chúng ta chỉ thua ở giới Bồ Tát một bậc. Như vậy thì tu bát quan trai trong thời gian một ngày một đêm chúng ta phải tu như thế nào, thọ trì 8 điều giới này chúng ta gìn giữ ra sao, rồi được những điều lợi ích gì, thì lần lượt chúng ta sẽ tìm hiểu qua. Chữ bát đó là 8, quan nghĩa là cửa, nghĩa là đóng cửa của 6 căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không cho tiếp xúc với 6 trần, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, nghĩa là không cho căn tiếp xúc với trần. Bởi vì mắt mà nhìn thấy sắc thì khởi lên cái tâm phân biệt, mình cái chữ quan đây nghĩa là mình đóng lại, không cho căn tiếp xúc với trần. Bởi vì căn tiếp xúc với trần nó sẽ sinh ra cái thức phân biệt, mà đóng lục căn, không cho tiếp xúc lục trần thì nó không có là những cái vọng tưởng. Chúng ta dùng công, chúng ta tu tập thì sẽ được nhiều cái công đức và lợi ích. Cần chữ trai, chữ trai thì chúng ta hiểu cái nghĩa đơn giản nhất, chúng ta ở đây không có thời gian. Còn nếu mà giải thích về giới bát quan trai, nếu như khoảng một tháng sau thì chúng tôi sẽ triển khai cái nội dung này ở cái lớp thứ 7, nếu chúng ta có duyên thì chúng ta theo dõi. Thì nội cái từ giải thích cái từ bát quan trai giới thì chúng tôi sẽ dành thời gian là một buổi học để giải thích cái tiêu đề này. Còn ở đây chúng ta không có thời gian, do đó chúng tôi chỉ là giải thích cái chữ trai theo cái nghĩa đơn giản nhất, nghĩa là sau giờ ngọ mình không dùng. Mình hiểu cái nghĩa đơn giản như thế thôi. Còn muốn hiểu cái nghĩa nó mà đúng với cái nghĩa của nó thì chúng ta phải là có thời gian tìm hiểu nó sâu sắc hơn. Còn giới là những điều Đức Phật chế định cho hàng Phật tử tại gia là không được vi phạm. Chúng ta phải giữ gìn những điều giới đó. Ví dụ như là trong năm giới thì gồm có là không sát sanh, không trộm, không trộm cướp, không tà dâm. Còn ở giới bát quan trai thì là không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục. À, nghĩa là ngăn ngừa những cái điều sai trái chúng ta không được thực hiện trong cái thời gian chúng ta thọ trì. Nghĩa là không cho ba nghiệp thân, khẩu, ý chúng ta tạo nghiệp trong thời gian chúng ta tu tập này. Bát quan trai giới là loại giới pháp được Đức Phật chế định cho người tại gia tu học tạm thời trong thời gian là một ngày một đêm. Thì thời gian mà chúng ta tu tập mà nó thuận lợi, nó tốt đẹp nhất cho chúng ta, nó được nhiều cái thành công, nhiều cái lợi ích nhất là chúng ta tu ở chùa. À, ở chùa, ở các ngôi từ viện, bởi vì cái khung cảnh nó trang nghiêm, nó thanh tịnh. Còn ở gia đình, tại gia chúng ta thì nó rất là khó tu. Mặc dù chúng ta nhờ chư tăng thọ giới, chúng ta là giữ những điều giới đó tại nhà vẫn được. Nhưng mà cái sự giữ giới hoặc là cái thời gian chúng ta tu tập nó không được cái như ý của chúng ta. Nghĩa là nó bị nhiều cái chướng duyên, cái nghịch cảnh, nó nhiều cái ngoại cảnh nó tác động, nó chi phối. Chúng ta không thể dụng công tu tập được. Do đó là cái địa điểm mà chúng ta tu tập tốt nhất là các ngôi tự viện. Thì chúng ta gìn giữ 8 điều trai giới này trong thời gian đó là một ngày một đêm. Thì người mà thọ trì 8 điều này thì chúng ta được những điều an lạc và những điều lợi ích rất lớn, rất lớn. Mà trong pháp tu của Phật tử tại gia chúng ta không có pháp tu nào mà đạt được những cái điều an lạc và lợi ích, những cái thành tựu nó lớn hơn cái bát quan trai này. Bởi vì nếu như chúng ta thọ trì tam quy ngũ giới thì chúng ta chỉ là thọ những điều giới, chúng ta gìn giữ những điều giới. Còn nếu như chúng ta về chùa chúng ta tu một ngày an lạc, hay là chúng ta về chùa chúng ta tu niệm Phật, chúng ta về chùa chúng ta là tu cái khóa thiền, thì chúng ta chỉ gắn với cái pháp môn tu tập mà thôi. Thọ giới thì chúng ta chỉ là giữ những điều giới. Còn nếu như chúng ta mà về tu những pháp môn trì chú, niệm Phật, tọa thiền, thì chúng ta là ngài đã dụng công chúng ta thực hiện cái pháp tu của mình. Còn bát quan trai thì chúng ta